chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, quý vị nghe các nội dung chính sau. Khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet.
Bế mạc Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Lê Thị Sương Mai tái giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ mới.
Công đoàn đề xuất tăng lương tối thiểu từ 5 đến 6%.
Thành phố Nagasaki, Nhật Bản tưởng niệm 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử 9 tháng 8.
Băn khoăn câu chuyện học gì, thi gì và làm gì. Bài viết của tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong phần cuối chương trình. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet. 9 tỉnh thành tham gia thí điểm đó là Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bình Dương.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các đơn vị nhận thức sâu sắc việc phổ biến, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc thí điểm phải đảm bảo yêu cầu kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội, khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm hệ thống, nhằm đạt hiệu quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị. Đối với các địa phương, cơ quan đơn vị được chọn thí điểm phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hệ thống thí điểm, phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ đảng viên.
Chiều nay tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên bế mạc. Phóng viên Mỹ Tiên phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị, mở đầu buổi làm việc chiều nay, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí họp phiên thứ nhất, thống nhất bầu bà Lê Thị Sương Mai tái giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Ba đồng chí Quỳnh Thị Hiền, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Tấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội tiếp tục bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam gồm 10 đồng chí, đồng thời thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Qua 3 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023. Tính đến nay, có 12 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu vượt cao như phong trào thi đua thực hiện công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt 167%, thương lượng ký kết thỏa ước lao động đạt 111,58%. Qua đó khẳng định sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động. Phát biểu khai mạc đại hội, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023 là chặng đường đầy gian lao, khó khăn, thách thức đối với hoạt động công đoàn thành phố Cần Thơ. Hơn 2 năm đại dịch COVID-19 là phép thử đối với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của tổ chức công đoàn, cũng là phép thử để từng bước hiện thực hóa khát vọng vì cuộc sống của đoàn viên người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Phát huy truyền thống với tinh thần nỗ lực đoàn kết, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu do đại hội người công đoàn thành phố đề ra. Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
5 năm qua, các cấp công đoàn thành phố đã vận động các doanh nghiệp trao tặng trên 192.000 phần quà với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết. Các chương trình phúc lợi đoàn viên như tháng công nhân, Tết sum vầy, máy ấm công đoàn và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, góp phần thiết thực chăm lo hỗ trợ đoàn viên người lao động. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau củ quả cho công nhân viên chức, lao động và người dân gặp khó khăn. Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của công đoàn có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa, nhân rộng và đưa các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động dần đi vào thực chất. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 204 công đoàn cơ sở, phát triển mới gần 34.000 đoàn viên, đạt 130% so với chỉ tiêu. Đã giới thiệu trên 7.100 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp. Đánh giá về hoạt động của các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.
Thay mặt đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn cả nước.
Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt số lượng trên 100.000 đoàn viên, ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, 100% công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực nhà nước, 80% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như sau.
Tập trung làm tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền để hợp pháp chính đáng của đoàn viên trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chúng ta thường xuyên đồng hành, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của công nhân viên chức lao động, tập trung quan tâm những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người đoàn viên, người lao động, phải đảm bảo thực hiện quyền làm chủ sứ mệnh giai cấp của công nhân.
Qua 1,5 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
Sáng nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp đầu tiên để thảo luận phương án lương tối thiểu vùng năm 2024 cho người lao động, khu vực doanh nghiệp. Cuộc họp được chủ trì bởi ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia, trước phiên họp, tổ chức công đoàn đã khảo sát tại 200 doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh cho thấy trên 75% người được khảo sát cho biết thu nhập không đáp ứng nhu cầu chi tiêu và 17,3% số người tham gia khảo sát phải vay tiền chi tiêu. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ông Quảng cho biết trong bối cảnh hiện nay, đời sống người lao động gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hơn một năm qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng cao so với trước đây. Theo ông Quảng, khi lấy ý kiến của người lao động, họ muốn tăng lương từ đầu năm 2024 với mức trên 11%. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đây là thời điểm cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tuy nhiên, người lao động cũng cần được điều chỉnh tiền lương để bù đắp phần trượt giá, cải thiện một phần đời sống. Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật của Tổ chức Công đoàn đề nghị cần điều chỉnh lương theo chỉ số giá tiêu dùng để tiền lương thực tế của người lao động không bị giảm sút. Vì vậy, mức tăng lương tối thiểu vùng khoảng 5-6% là mong muốn của Tổ chức Công đoàn. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể bao nhiêu còn phải chờ kết quả thảo luận của các bên là thành viên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia gồm Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Kết quả khảo sát với gần 3.000 lao động ở 4 vùng với các loại hình doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện cho thấy có 17,3% công nhân lao động được khảo sát phải thường xuyên vay nợ. Thu nhập bình quân của 2.982 lao động được khảo sát đạt hơn 7.800.000 đồng một tháng, trong đó tiền lương cơ bản chỉ chiếm 76,7% thu nhập hàng tháng của họ. 23,3% đến từ tiền làm thêm giờ và các khoản trợ cấp phụ cấp của doanh nghiệp. Có 24,5% lao động cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ đáp ứng 100% chi tiêu cho cuộc sống. Còn lại 75,5% người trả lời cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu của họ. Thậm chí có trường hợp thu nhập chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu chi tiêu. Chỉ có hơn 8% lao động có dư tích lũy từ tiền lương và thu nhập. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn thành phố về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm nay và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.
7 tháng đầu năm, toàn thành phố có hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 94,16% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố. Có 17.806 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 56,71% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố. Lũy kế số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 138.353 người, đạt 91,02% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố. Lũy kế người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 131.267 người, đạt 90,65% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, thành phố còn phải vận động số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mới. Lần lượt là 67.667 người, 13.594 người, 13.647 người và 13.533 người.
21.000 ống thuốc Phenobarbital dạng tiêm vừa về đến Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn, kịp thời bổ sung nguồn thuốc quan trọng cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng nặng tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tính đến đầu năm đến nay thì thành phố Hồ Chí Minh có hơn 15.753 ca mắc tay chân miệng. Mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới và có nhiều ca nặng nguy kịch từ các địa phương khác chuyển đến, trong đó hầu hết các ca nhập viện điều trị là trẻ em dưới 6 tuổi. Để chủ động nguồn cung trong nước, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Phenobarbital cho công ty cổ phần dược Danapha để thực hiện sản xuất Phenobarbital dạng tiêm. Công ty này đang triển khai kế hoạch sản xuất.
Bước vào mùa mưa bão, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến sông được Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ tập trung triển khai. Theo đó, từ đầu tháng 8 này, thành phố tổ chức nhiều tổ kiểm tra giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
5 tổ kiểm tra thuộc Đoàn Kiểm tra Liên ngành Giao thông Đường Thủy được thành lập để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, gồm bến cảng thủy nội địa, bến đò, bến phà, bè cá, bến tàu du lịch và cơ sở đóng mới quán cải phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ tháng 8 đến hết tháng 11 năm nay. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ nói:
Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại cảnh sát giao thông đường thủy và một số các đơn vị có liên quan để ra quân kiểm tra toàn bộ các cái bến khách ngang sông, các cái bến tàu du lịch về một số các cái điều kiện an toàn về giao thông đường thủy.
Để kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn giao thông đường thủy năm nay được triển khai hiệu quả, ngăn chặn và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên sông và qua đó xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Các thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành gồm Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, Cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa, Cảng vụ hàng hải, thực hiện việc kiểm tra trên các địa bàn tuyến sông, trong đó tập trung các tuyến sông lớn có đông phương tiện tàu đò qua lại. Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố và ông Nguyễn Văn Bình, Chánh Thanh tra Giao thông thành phố xác định:
Tổng rà soát kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại tất cả các bến khách ngang sông dọc theo tuyến sông Hậu. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực bến Ninh Kiều và đoạn sông Cần Thơ đến Chợ Nổi Cái Răng. Thì trong đó thì những cái hành vi là đối với các xuồng máy đuôi tôm mà vận chuyển khách du lịch đó.
Để mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái mùa mưa bão thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là các cái phương tiện chở hàng quá tải.
Thiếu tá Nguyễn Hùng Dương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an quận Ô Môn cho biết:
Phối hợp với công an phường cũng như ủy ban phường rồi thanh tra giao thông, kiểm tra các cái bến bãi, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, làm sao để cho các phương tiện này đủ cái điều kiện an toàn.
Ông Võ Văn Thoa, thuyền trưởng bến đò Cô Bắc, quận Bình Thủy cam kết.
Trong mùa mưa bão thì bến đò Cô Bắc hoạt động thì trước nhất thì phải giảm tải và thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị như là bình chữa cháy, rồi dụng cụ chữa cháy, các cái dụng cụ nổi, rồi hướng dẫn là hành khách đi qua lại thì phải mặc áo phao hoặc là cầm dụng cụ nổi. Nếu mà trường hợp có mưa bão lớn quá thì phải cho dừng phương tiện hoạt động.
Dân tập trung các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên sông sẽ hạn chế được số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong mùa mưa bão năm nay. Hôm nay, mưa lớn từ cơn bão Hanun đã trút xuống miền Nam Nhật Bản. Trong khi đó, một cơn bão khác tiếp cận từ phía đông Nhật Bản và có thể đe dọa thủ đô Tokyo, ngay khi hàng ngàn người chuẩn bị đi du lịch trong cao điểm kỳ nghỉ hè ở nước này.
Bão Hanun có thể đổ bộ vào đảo chính phía tây nam Kyushu, cách Tokyo khoảng 858 km vào ngày mai. Tuy nhiên, nhiều địa điểm ở khu vực này đã bị ngập lụt với lượng mưa tương đương cả tháng trong tuần qua. Cơn bão nhiệt đới Hanun hiện đang ở vùng biển miền nam Kyushu sau khi tàn phá khu vực phía tây nam Okinawa. Hiện cơn bão đang duy trì cường độ và di chuyển với tốc độ chậm bất thường 10 km/h, nghĩa là gió và mưa sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài hơn.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cơn bão thứ hai mang tên Lan đã hình thành ở Thái Bình Dương, phía nam Nhật Bản và được dự đoán sẽ mạnh lên khi tiến về phía bắc, có thể ảnh hưởng đến thủ đô Tokyo vào đầu tuần tới. Hai cơn bão đến vào đầu Obon, mùa cao điểm của kỳ nghỉ hè ở Nhật Bản, khi nhiều người ở nước này rời các thành phố lớn để về quê của họ. Cháy rừng không phải là hiện tượng mới, nhưng giờ đây, những trận cháy rừng dữ dội hơn liên tiếp xảy ra và kéo dài hơn, một phần là do biến đổi khí hậu, thì chúng ta sẽ cần làm gì để ngăn chặn nguy cơ này?
Để nâng cao khả năng bảo vệ rừng, theo các nhà chuyên môn, ngoài việc cắt giảm khí thải, cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khác. Thứ nhất, việc đốt thảm thực vật rừng có thể có kiểm soát, hoặc là theo quy định, thường là vào những tháng lạnh, giúp giảm bớt nguy cơ cháy rừng vào mùa hè bằng cách giảm lượng mồi lửa có sẵn. Ở các quốc gia dễ xảy ra cháy rừng như là Mỹ, Australia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Canada, Pháp hay Nam Phi, đây là một chiến lược kiểm soát cháy rừng đã được thử nghiệm trong nhiều thập niên. Biện pháp thứ hai là dùng công nghệ dập tắt các đám cháy lớn. Các vệ tinh do Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ NASA quản lý đã giúp lính cứu hỏa theo dõi các đám cháy di chuyển trên khắp hành tinh. Máy bay không người lái drone cũng trở thành một thiết bị chữa cháy công nghệ cao hữu hiệu. Phần Lan, nơi rừng chiếm 75% diện tích đất, đã triển khai hiệu quả việc theo dõi các đám cháy rừng với sự trợ giúp của drone. Thứ ba là theo các chuyên gia, hệ sinh thái rừng dễ bị tổn thương. Do đó, cần phải thích nghi với việc vụ cháy rừng thường xuyên thông qua việc trồng thêm các loài thực vật có khả năng chống chịu hạn hán và khí hậu.
Trở lại với thông tin từ Nhật Bản, thành phố Nagasaki ngày hôm nay tổ chức buổi lễ đánh dấu 78 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này trong chiến tranh thế giới thứ hai, 9 tháng 8 năm 1945.
Chính quyền thành phố Nagasaki đã quyết định thu hẹp quy mô của sự kiện trong bối cảnh bão Hanun đã ảnh hưởng đến Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, thị trưởng thành phố Nagasaki đã nhấn mạnh phản đối hành động răn đe hạt nhân, nội dung vốn đã được tái khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Hiroshima vào tháng 5 vừa qua. Theo thống kê, hai vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki đã khiến hơn 215.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người tử vong sau đó do các bệnh liên quan đến phóng xạ.
Tổng thống Nga Putin hôm qua đã ký sắc lệnh đình chỉ một số điều khoản trong hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với 38 quốc gia mà Nga coi là các nước không thân thiện.
Nga đưa ra quyết định này nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt đối với Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Hiệu lực sẽ kéo dài cho đến khi các quốc gia nước ngoài loại bỏ những hành vi vi phạm mà họ đã thực hiện đối với lợi ích kinh tế hợp pháp và các lợi ích khác của Nga, cùng với quyền của công dân và các pháp nhân, hoặc cho đến khi những tài liệu liên quan không còn hiệu lực hợp lệ.
Nhìn chung, Moscow đã đình chỉ các thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần với 38 quốc gia bao gồm Anh, Canada, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Na Uy, Italy, Phần Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và những quốc gia khác đã áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga. Các hiệp ước chống đánh thuế hai lần là thỏa thuận để chống lại nguy cơ cùng một khoản thu nhập bị đánh thuế hai lần ở cả hai quốc gia. Cho đến nay thì cơ chế lây truyền chính xác của bệnh phong vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các thống kê cho thấy bệnh có thể lây truyền qua sự tiếp xúc giữa người bị bệnh và người khỏe mạnh, đặc biệt xu hướng lây truyền bệnh phong qua đường hô hấp đang gia tăng mạnh.
Bộ Y tế Mexico vừa thông báo bệnh phong hiện đang tái bùng phát tại nước này với tổng số 300 ca nhiễm tại 28 trên 32 bang. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, quốc gia Mỹ Latin này chứng kiến sự lây lan trở lại của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có từ thời Trung Cổ. Còn được gọi là bệnh Hansen, số ca mắc bệnh phong tại Mexico giảm 98% trong giai đoạn từ năm 1989 tới 2022. Từ 16.000 ca trong giai đoạn 1989-1992, số ca nhiễm đã giảm xuống còn 1.000 ca vào năm 2004 và tiếp tục giảm xuống còn 3 con số trong những năm gần đây. Trước đó vài ngày thì theo một nghiên cứu mới được công bố, bệnh phong có thể đã trở thành một căn bệnh đặc hữu ở Florida sau khi ghi nhận một người đàn ông 54 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh này nhưng không có các yếu tố rủi ro đã biết và chưa bao giờ đi du lịch bên ngoài Florida.
Bệnh phong ảnh hưởng nhiều nhất đến các dây thần kinh của tứ chi, da, niêm mạc mũi và đường hô hấp trên, gây viêm loét da, tổn thương thần kinh và yếu cơ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến dạng cơ thể và thậm chí là tàn tật vĩnh viễn. Chuyên gia dịch tễ học từ Đại học Tự trị Mexico cho biết, cần nâng cao kiến thức của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, về các biểu hiện của bệnh phong, cách phòng tránh lây lan cũng như là sự cần thiết của việc thăm khám y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh. Các chuyên gia y tế cho biết, thời gian xem màn hình vào đêm khuya như là điện thoại di động, máy tính bảng hay là máy tính, vân vân, trước khi ngủ là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lệch múi giờ xã hội, làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về cảm xúc và tâm lý ở thanh thiếu niên.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những thanh niên sử dụng màn hình trước khi ngủ có xu hướng ngủ muộn hơn và sự gián đoạn nhịp điệu giấc ngủ tự nhiên khiến thanh thiếu niên có sức khỏe kém hơn, có nguy cơ mắc các vấn đề về tâm lý cao hơn, có xu hướng hút thuốc, uống nhiều rượu hơn. Kết quả nghiên cứu này trùng khớp với các nghiên cứu trước đó khi phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử có thể phá vỡ nhịp sinh học dẫn đến việc chậm chìm vào giấc ngủ cùng các vấn đề sức khỏe khác.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, chúng ta lại nghe những ý kiến như lo ngại về tính phân hóa của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trả tuyển sinh lại cho trường đại học, vân vân. Rồi đến thời điểm công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước như năm 2023 là 98,88%, cao nhất kể từ khi kỳ thi bắt đầu đổi mới năm 2015. Lại đâm rang những đề xuất như là thi tốt nghiệp trung học phổ thông dễ vậy thì nên bỏ và duy trì tuyển sinh đại học, bỏ xét đại học bằng học bạ, quá tốn kém để loại ra 1,12% học sinh rớt tốt nghiệp.
Thực tế cho thấy, mục tiêu việc học sau trung học phổ thông chính là câu chuyện nghề nghiệp. Việc thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở cũng không nằm ngoài mục tiêu này. Vì lẽ đó, nếu xác định học gì cho phù hợp với năng lực và thực tế bản thân, có thể sẽ tốt hơn việc đặt ra chỉ tiêu phân luồng, vì không hẳn tất cả học sinh giỏi đều vào các trường trung học phổ thông và cũng không hẳn sẽ vào các trường đại học. Nhìn qua kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp có thể việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp, bình quân tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này trên 85%, trong đó cao nhất ở 5 lĩnh vực đào tạo là khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nhân văn, khoa học tự nhiên, kiến trúc và xây dựng, khoa học xã hội và hành vi. Đây cũng chính là điều ấn tượng. Thứ nhất, vì nhiều năm qua, năm lĩnh vực khó tuyển sinh nhất của Việt Nam là nông lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, dịch vụ xã hội, thì ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lại là những lĩnh vực mà sinh viên tốt nghiệp có việc làm thuộc nhóm cao nhất. Thứ hai là, kết quả cũng gợi lên điều thú vị là việc chọn bài thi khoa học xã hội cao hơn bài thi khoa học tự nhiên, không là nguyên nhân làm mất lợi thế của học sinh trong chọn ngành học sau trung học phổ thông.
Từ đó cho thấy, việc tiếp cận nghề nghiệp tại Việt Nam để chọn trình độ học phù hợp là điều rất quan trọng. Nhu cầu biết thông tin về nguồn nhân lực không chỉ là mong đợi của thí sinh mà cũng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác. Nhưng trên thực tế, chưa có dự báo nào được thống kê mang tính chất toàn quốc, được dự báo theo khu vực, tỉnh, thành và dự báo đến lĩnh vực, đến nhóm ngành đào tạo. Trong khi đó, danh mục nghề nghiệp Việt Nam được sử dụng trong công tác thống kê về lao động Việt Nam và làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề, được ban hành năm 2020 với 10 nhóm nghề cấp 1, gần 800 nghề cấp 5 được mô tả khá chi tiết. Với nhóm nghề cấp 1, yêu cầu trình độ đại học chỉ xuất hiện ở 3 nhóm nghề. Vì vậy, việc tiếp cận và hiểu rõ danh mục này không chỉ giúp học sinh trong định vị nghề mà còn giúp các trường đại học chú trọng hơn trong việc mở ngành. Ngoài ra, bên cạnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, cần thiết phải có quy hoạch nguồn nhân lực các địa phương theo từng giai đoạn, vừa giúp cho người học cũng là cách để thu hút nguồn nhân lực về địa phương.
Kỳ thi và xét tuyển năm 2023 xem như đã kết thúc kể từ ngày 30 tháng 7, và dư luận vẫn đang muốn biết đến năm 2025 thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học sẽ như thế nào. Đây là câu hỏi cần phải được trả lời sớm để học sinh và giáo viên định hướng tốt việc học và phương pháp dạy. Vì chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai có nhiều điểm mới, nhất là việc phân nhóm các môn học và thêm hai môn học mới là hướng nghiệp, trải nghiệm và giáo dục địa phương. Cũng thông qua hai môn học này mà chương trình giáo dục phổ thông 2018 được kỳ vọng là sẽ khắc phục tình trạng học sinh chọn nhầm ngành, nhầm nghề. Nếu được giảng dạy bài bản, nhất thiết phải áp dụng tiêu chí này trong thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Khi chưa kiểm soát được sự thống nhất về chuẩn chất lượng ở các trường trung học phổ thông trên cả nước, thì năm 2014-2015 có lẽ vẫn chưa thể bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Băn khoăn câu chuyện học gì, thi gì và làm gì của tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được đăng trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.